thì có vị tăng nhìn nghe được, thấy không? Nhưng mà lại không nghe cái, không nghe được hết cái câu cuối cùng đó. Ông tăng nào cũng nhìn ông nghe, nhưng mà ông nghe cái câu cuối cùng nghe không được. Đó. À, cho nên ông này cũng tức mình, ông cứ theo ông hỏi vị tăng kia. Nhưng mà cái ông tăng này lại cũng không chịu nói. Theo hỏi hoài ông không chịu nói. 3 năm như vậy, thấy không? Thì ông cứ theo hỏi hoài mà ông tăng này cũng không có thực lại. Thì một hôm cái vị tăng này mới bị bệnh. À, thì cái ông tăng đó ông mới bảo, ông nói rằng tôi 3 năm nay là xin được thực lại cái lời trước kia mà chẳng được thượng tọa từ bi nói cho, thì bây giờ dùng lành không được thì phải dùng dữ thôi. Đó. Ông bèn cầm con dao bén, ông bảo nếu thượng tọa chẳng thực lại cho tôi nghe, tôi giết thượng tọa ngay. Là thì ông tăng ấy ông mới tỏ vẻ như run sợ, ông mới nói à Xà Lê thôi hãy đợi tôi thực lại cho. Thì đây là con nói ngài thực lại à, dù cho đem đến cũng không có chỗ để. Đó, câu đó ngài, dù cho đem đến cũng không có chỗ để, vậy thì được hay là không được? Đó, thì đó là câu đó, thì đó là câu để cho mọi người nghiệm. Dù cho có đem đến đi nữa cũng không có chỗ để. Đó, mình phải đến chỗ đó, đó thì được hay không được thì mình biết liền. À, có chỗ để á thì sao? Đó, có chỗ để là nguy, họ nhớ. Cho nên dù không có đem đến đi nữa cũng không có chỗ để. Đó, chứ còn mà đem đến mà có chỗ để đó là nguy, cái đó là cũng chưa vào được cửa tổ, à, nhớ. Đó, thì đó là kinh nghiệm. Cho nên đây ngài nói tâm ấn của chư Phật là ngươi tự có đó, chẳng phải từ nơi người mà được. Thì sư mới thưa là giờ nhờ thầy chỉ dạy rồi, thì con phải trụ ở nơi nào đây? À, thì ngài Đạo Huệ đó, ngài cũng bảo là chẳng cần phải đi đâu xa, nên ở Vũ Ninh là tốt rồi. À, sư mới vâng lời thầy, thẳng lên núi cắt một am cỏ tên là Vương Trì ở làng Cương Việt, Vũ Ninh, rồi trụ trì nơi đây. À, tức là Vũ Ninh đây tức là thuộc về cái vùng Quế Dương, Vũ Giang ở Bắc Ninh đó. Thì trong 12 giờ sư lễ Phật sám hối, được niệm Phật Tam Muội. Bây giờ tiếng nói của sư trong vắt như tiếng Phạm Thiên. Sư thường giảng kinh Viên Giác, nghĩa lý chỗ nào chẳng ổn, đích thân sư cải chính. Thời nhân bảo trong miệng sư có chất thư hoàng. À, tức là như vậy thì sư đã nhận được cái yếu chỉ thiền ở nơi thì sư Đạo Huệ rồi. Bây giờ cũng như các vị khác cũng còn thẳng lên núi cắt am cỏ, thấy không, để mà trưởng dưỡng, thấy không? À, trong 12 giờ tức là suốt ngày đó lễ Phật sám hối và được niệm Phật Tam Muội, thấy không, tức là niệm thành cái chánh định đó. Đó. Mà đã niệm mà niệm Phật Tam Muội tức là niệm thành chánh định này thì tức là thiền. À, thì bây giờ sư coi như tiếng nói là trong vắt á, giảng kinh Viên Giác thì chỗ nào mà nghĩa lý chưa ổn thì ngài đích thân cải chính, tức là không có một bề chấp theo chữ nghĩa, mà ngài phải thấy được cái ý Phật, ý kinh ở trong đó, chứ còn không có nghĩa là y theo cái khuôn chữ nghĩa. Thì cho nên ở đây mới thấy người tu, không, mà nhất là người tu thiền mà đã sáng được tâm, thấy được tánh rồi thì giảng kinh lại càng hay. Không? Tức là tâm sáng rồi thì giảng kinh thì mình hiểu được cái lý kinh, thấy được cái ý Phật, coi như là thấu qua cái chữ nghĩa, cho nên mới lột được những cái ý sâu ở trong đó. À, do đó mà nó không có mắc kẹt theo cái khuôn của ngôn ngữ, của văn tự. À, thì như vậy mới coi như là nó có được những cái ánh sáng mà nó sáng tỏa chân thật. À, thời nhân bảo sư là trong miệng có chất thư hoàng lắm, thư hoàng tức là giống như cái chất tẩy đó. Đến niên hiệu thiên cảm chí bảo thứ hai, tức là đời Vua Lý Anh Tông 1175, Một hôm sư cáo bệnh, nhóm môn đồ dạy: các ngươi, tất cả người học đạo, lấy tâm siêng năng cúng dường Phật, không gì khác hơn, chỉ cầu giúp được các nghiệp ác. Tâm miệng, niệm tụng, tin hiểu nghe nhận, ở chỗ vắng vẻ, yên lặng, gần thiện tri thức, nói ra lời hòa nhã, nói phải thời đúng lúc, trong tâm không khiếm nhược, liễu đạt nghĩa lý, xa lìa ngu mê, an trụ chỗ bất động, quán tất cả pháp vô thường, vô ngã, vô tác, vô vi, nơi nơi lìa phân biệt, ấy là người học đạo. Nay phần quá duyên của ta đã xong. Tức là đây là ngày coi như sắp tịch đó, cho nên là cáo bệnh nhóm môn đồ để mà dạy, bảo rằng nghĩa là tất cả những cái người học đạo đó, mà nếu lấy cái tâm siêng năng cúng dường Phật, thì tuy là siêng năng cúng dường Phật, thấy không, nhưng mà không gì khác hơn là chỉ cầu giúp được các nghiệp ác. Tức là siêng năng cúng dường thì giúp được các nghiệp ác, nhưng mà đây là phải thêm là tâm miệng niệm tụng tin hiểu nghe nhận, ra chỗ vắng vẻ yên lặng á, gần bậc thiện tri thức. Tức là miệng niệm tụng nhưng mà tâm phải khế hợp, tức là tâm phải có thực hành, chứ không phải là niệm tụng ở bên ngoài thôi. Niệm miệng niệm nhưng mà tâm mà phải nghĩa là hành nữa. Cho nên tin hiểu nghe nhận rồi ở chỗ vắng vẻ yên lặng sống gần gũi bậc thiện tri thức, nói thì nói là lời hòa nhã, nói có phải thời đúng lúc, chứ không có nghĩa là nói tạp nhạp làm cho loạn tâm, trong tâm không có khiếm nhược,